giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 7. Sự cứu rỗi tội nhân. Sự xưng công chính. Tiếp theo. Thật vậy, lời khẳng định mạnh mẽ, Ngài đã cứu chúng ta được chia ra thành những bộ phận hợp thành của nó, tức là một mặt là việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh, và mặt khác là nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính. Chương 3 từ câu 5 đến câu 7. Công tác xưng công chính của con và công tác tái sinh của Thánh Linh không thể bị phân tách. Chính vì lý do này mà việc lành của tình yêu thương đi theo sự xưng công chính và sự tái sinh là bằng chứng thiết yếu của nó. Vì sự cứu rỗi dù không phải bởi việc làm, by works, nhưng luôn là để thực hiện những việc lành, unto works. Luther đã từng minh họa trật tự đúng của các sự kiện bằng cách liên hệ đến cái cây và những bông trái của nó. Cái cây phải có trước, và sau đó mới có quả. Vì những quả táo không làm nên cây táo, nhưng cây táo thì cho ra quả táo. Vì vậy đức tin phải trước hết làm nên con người, rồi sau đó mới sản sinh ra việc lành. Một khi chúng ta tin rằng công tác của Chúa Con đối với chúng ta và công tác của Thánh Linh bên trong chúng ta, đó là sự xưng công chính và sự tái sinh, là cặp song sinh không thể phân tách, thì khá an toàn để chúng ta tiếp tục quả quyết rằng sự xưng công chính là một lời tuyên bố bên ngoài, mang tính pháp lý rằng tội nhân đã được đặt ở vị trí đúng với Đức Chúa Trời, được tha thứ và được phục hồi. Điều này rõ ràng từ cách sử dụng phổ biến của từ ngữ. Như Leon Morris đã chỉ ra, khi chúng ta nói đến sự xưng công chính như một quan điểm hay một hành động, chúng ta không có ý muốn nói rằng chúng ta thay đổi nó hay cải thiện nó. Nhưng chúng ta có ý muốn nói rằng chúng ta bảo đảm được một phán quyết cho nó, chúng ta bên vực nó. Tương tự, khi Luca nói rằng một người nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu thì được Đức Chúa Trời xưng công chính, thì điều ông muốn nói là họ đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Luca chương 7 câu 29. ngữ vận của sự xưng công chính và sự kết án xuất hiện thường xuyên trong Cựu Ước. Môi-se đã giáo huấn các quan tòa Israel để họ quyết định các vụ tranh tụng được đem đến cho mình rằng tuyên bố công chính cho người công chính và định tội kẻ có tội. Phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 1. Mọi người đều biết rằng Đức Sa-vê chẳng bao giờ xưng công chính cho kẻ gian ác. Xuất Ê-díp-tô ký chương 23 câu 7. Và rằng người xưng kẻ ác là công chính và kẻ ác lên án người công chính. Cả hai đều gây tổn đối với Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 17 câu 15. Nhà tiên tri Ê-sai đã công bố lời nguyền rủa kinh khiếp cho những quan tòa vì nhận hối lộ mà xưng công chính cho kẻ có tội và tước đoạt sự công chính của người công chính. Chương 5 câu 23. Kết án người công chính và xưng công chính người bất chính là đảo lộn hoàn toàn công lý. Chính trên bối cảnh tập quán pháp lý đã được chấp nhận này mà Phao-lô ắt hẳn đã gây sốc cho các độc giả La Mã khi viết rằng Đức Chúa Trời xưng công chính cho người có tội. Roma chương 4 câu 5. Làm thế nào có thể tin được Đức Chúa Trời lại làm một việc như vậy? Thật quá đáng khi quan tòa thiên thượng lại làm những việc cũng chính là những từ ngữ Hy Lạp đó mà Ngài đã cấm các quan tòa con người làm. Hơn nữa, làm thế nào đấng công chính lại tuyên bố người bất chính là công chính? Tư tưởng đó thật là phi lý. Để tóm lược sự biện hộ của Phao-lô cho sự xưng công chính thiên thượng đối với tội nhân, tôi sẽ chọn ra bốn cụm từ chìa khóa của ông liên hệ theo thứ tự đến nguồn, cơ sở, phương tiện và kết quả của sự xưng công chính. Trước hết, nguồn của sự xưng công chính của chúng ta được biểu thị trong cụm diễn đạt được xưng công chính nhờ ân điển Justified by His Grace, Roma chương 3 câu 24. Tức là bởi ân huệ của Ngài mà người nhận hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì chắc chắn là chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không, Roma chương 3 câu 10. Nên cũng chắc chắn là không ai có thể tự tuyên bố mình là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Sự tự xưng công chính chỉ là một điều không thể, Roma chương 3 câu 20. Vì vậy, chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính, Roma chương 8 câu 33. Chỉ Ngài mới có thể. Và Ngài làm vậy mà người nhận không trả một giá nào, freely, Roma chương 3 câu 24, Dorian, như là một món quà miễn phí, biểu không. Không bởi công việc nào của chúng ta, nhưng nhờ ân điển của chính Ngài. Theo cách nói trào phúng xúc tích của Tom Wright, thì không có tội lỗi, thì không nhu cầu nào cho sự xưng công chính. Không có ân điển, thì không có khả năng nào cho sự xưng công chính. Tuy nhiên, ân điển là một chuyện, công lý là một chuyện khác. Và sự xưng công chính phải liên quan đến công lý. Nói rằng chúng ta được xưng công chính nhờ ân điển cho chúng ta thấy nguồn của sự xưng công chính, nhưng không cho thấy gì về cơ sở công bình của nó. Mà không có cơ sở ấy thì Đức Chúa Trời sẽ mâu thuẫn với công lý của chính Ngài. Vì vậy, một cụm diễn đạt khác của Phao-lô giới thiệu cho chúng ta cơ sở ground của sự xưng công chính là được xưng công chính bởi huyết Ngài, justified by His blood. Roma chương 5 câu 9. Sự xưng công chính không đồng nghĩa với sự ân xá, amnesty, là từ có nghĩa là tha thứ mà không có nguyên tắc. Một sự tha thứ bỏ qua, thậm chí là lãng quên. Amnestia là sự quên lãng. Những việc làm sai trái mà không đưa nó ra công lý. Không, sự xưng công chính là một hành động của công lý nhân từ. Từ đồng nghĩa của nó là sự xưng công chính của Đức Chúa Trời, Roma chương 1 câu 17 và chương 3 câu 21. Tại thời điểm này, có thể được giải thích như là đường lối công chính của Ngài để xưng công chính người bất chính. Tiến sĩ J.I. Barker định nghĩa nó là công việc ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho những tội nhân có tội một sự xưng công chính đã được làm cho công chính, justified, justification, tha bổng họ ở tòa án của thiên đàng mà không làm phương hại đến công lý của Ngài là quan tòa của họ. Khi Đức Chúa Trời xưng tội nhân là công chính thì không phải Ngài tuyên bố những người xấu là tốt hoặc nói rằng họ không phải là tội nhân. Ngài đang công bố họ công chính về mặt pháp lý, được tự do khỏi mọi trách nhiệm bởi sự vi phạm luật pháp, vì chính Ngài trong con Ngài đã gánh hình phạt của sự phạm pháp họ rồi. Đó là lý do Phao-lô có thể kết hợp lại với nhau trong một câu đơn lẻ các khái niệm về sự xưng công chính, sự cứu chuộc và sự xoa dịu, Roma chương 3, câu 24 và câu 25. Những lý do tại sao mà chúng ta được xưng công chính mà không phải trả một giá nào là Đức Chúa Giêsu đã trả giá chuộc và rằng Đức Chúa Trời đã trình diện Ngài như là một sinh tế vãn hồi. Nói cách khác, chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công chính, không thể có sự xưng công chính nào mà không có sự đền bồi. Thứ ba, phương tiện của sự xưng công chính của chúng ta được biểu thị trong cụm diễn đạt mà Phao-lô yêu thích là được xưng công chính bởi đức tin, justified by faith. Ân điển và đức tin thuộc về nhau một cách bất khả phân ly, bởi vì chức năng duy nhất của đức tin là tiếp nhận những gì mà ân điển ban tặng. Vì vậy, chúng ta không được xưng công chính nhờ đức tin của chúng ta, giống như chúng ta được xưng công chính nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi huyết của Đấng Christ. Ân điển của Đức Chúa Trời là nguồn và huyết của Đấng Christ là cơ sở của sự xưng công chính của chúng ta. Đức tin chỉ là phương tiện, bởi đó chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ. Richard Hooker đã phát biểu cách chính xác như thường lệ. Đức Chúa Trời thật sự xưng công chính người có lòng tin, nhưng không phải vì sự xứng đáng của lòng tin người đó, mà vì sự xứng đáng của Đấng được tin. Hơn nữa, nếu đức tin chỉ là phương tiện, thì nó cũng là phương tiện duy nhất. Mặc dù từ duy nhất không xuất hiện trong bản hy văn của Roma chương 3, câu 28, nhưng đó quả là một thiên hướng đúng đắn trong ngôn ngữ Colossae, như chúng ta đã thấy, và thật là một cách dịch đúng khi hiểu cụm diễn đạt của Phao-lô, là chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Ý của ông viết, bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp, là để loại bỏ hoàn toàn mọi việc làm luật pháp, để lại một mình đức tin như là phương tiện duy nhất của sự xưng công chính. Và Phao-lô đã đưa ra lý do của ông trong câu trước, tức là để loại bỏ sự khoe khoang. Vì chỉ khi mọi việc làm, công đức, sự hợp tác và đóng góp của con người bị loại bỏ triệt để, và sự chết cánh thay tội lỗi, sin bearing death của Đấng Christ được xem trong vinh quang độc nhất của nó như là cơ sở duy nhất của sự xưng công chính chúng ta, thì sự khoe khoang mới có thể bị loại bỏ. Kramer cho thấy rõ điều này. Lời khẳng định này rằng chúng ta được xưng công chính bởi đức tin mà thôi, không phải trả giá nào và không nhờ việc làm nào được thốt ra để xóa bỏ hoàn toàn mọi công đức của việc làm chúng ta, vì không có khả năng xứng đáng nhận lấy sự xưng công chính từ tay Đức Chúa Trời. Và do đó, để quy hoàn toàn công đức và sự xứng đáng nhận sự xưng công chính của chúng ta cho Đấng Christ và sự đổ huyết báo của Ngài mà thôi. Và chúng ta sử dụng cách nói này trong sự hạ mình trước Chúa để dâng mọi vinh quang cho Đấng Christ, cứu Chúa của chúng ta, Đấng xứng đáng nhất để nhận lấy nó. Thứ tư, đâu là những kết quả của sự xưng công chính của chúng ta? Tôi nghĩ chúng ta có thể suy diễn từ kết quả này sang kết quả khác, và đôi khi bỏ qua cụm diễn đạt của Phao-lô, tức là chúng ta được xưng công chính trong Đấng Christ, justified in Christ. Nói rằng chúng ta được xưng công chính qua Đấng Christ, through Christ, chỉ về sự chết lịch sử của Ngài. Nói rằng chúng ta được xưng công chính trong Đấng Christ, in Christ, chỉ về mối liên hệ cá nhân với Ngài, mà bởi đức tin giờ đây chúng ta tận hưởng. Thực tế đơn giản này khiến chúng ta không thể suy nghĩ về sự xưng công chính như là một giao dịch bên ngoài đơn thuần. Nó không thể được biệt lập khỏi sự hiệp nhất của chúng ta với Đấng Christ và mọi lợi ích mà nó đem lại. Thứ nhất là chức thành viên trong cộng đồng Messianic của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ và nhờ đó được xưng công chính, thì chúng ta cũng là con cái của Đức Chúa Trời và là những hậu tự thuộc linh đích thực của Abraham. Hơn nữa, không có rào cản nào về chủng tộc, xã hội hay giới tính có thể ngăn trở chúng ta. Đây là chủ đề của Galati chương 3, câu 26 đến câu 29. Tom Wright đã chắc chắn đúng khi nhấn mạnh rằng sự xưng công chính không phải là một đặc quyền của người cá nhân chủ nghĩa, nhưng là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời rằng chúng ta thuộc về cộng đồng giao ước. Thứ hai, cộng đồng mới này mà Đấng Christ đã hy sinh chính mình trên thập tự giá để tạo lập nên nó, phải sốt sắng làm các việc lành, và các thành viên của nó phải tận hiến cho việc lành. Vì vậy không có sự mâu thuẫn nào giữa Phao-lô và Gia-cơ. Họ có lẽ đã dùng động từ xưng công chính theo những nghĩa khác nhau. Chắc chắn là họ đã viết chống lại các tà giáo. Phao-lô thì chống lại chủ nghĩa duy luật pháp tự xưng công chính của những cơ đốc nhân thiên về Do Thái giáo. Còn Gia-cơ thì chống lại tôn giáo chết của những người trí huệ. Nhưng cả hai đều dạy rằng một đức tin đích thực thì hành động. Phao-lô nhấn mạnh đức tin dẫn đến việc làm, còn Gia-cơ nhấn mạnh việc làm xuất phát từ đức tin. Cộng đồng mới của Chúa Giê-xu là một cộng đồng lai thế, hiện đang sống trong thời đại mới mà Ngài đã mở màn, vì sự xưng công chính là một sự kiện lai thế. Nó đem vào hiện tại lời phán quyết của sự phán xét cuối cùng. Đó là lý do tại sao Hội Thánh là một cộng đồng của hy vọng với lòng tin cậy khiêm nhường nhìn về tương lai. Chắc chắn, chúng ta có thể nói cùng với Phao-lô rằng luật pháp đã kết án chúng ta. Nhưng bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Tại sao không? Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta những gì luật pháp không thể làm. Bằng cách sai con Ngài trong hình thể của bản chất tội lỗi chúng ta để làm của lễ chuộc tội, Ngài thật sự đã kết tội chúng ta trong con người Jesus. Chỉ bởi vì Ngài đã bị kết tội nên chúng ta mới được xưng công chính. Vậy thì chúng ta phải sợ điều gì? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jesus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Đó là tại sao, một khi chúng ta đã được xưng công chính, thì không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.
Hallelujah, hallelujah, trong cơn nổ đạo cuồng lan. Hallelujah, hallelujah, dầu ông thì phun tô dòng, trần gian ghen tuông tan công, thập giá chẳng chút nào nóng. Hallelujah, khen chốn này giờ đêm tôi tha. Hallelujah, hallelujah, gánh tội Ngài chịu vì ta. Hallelujah, hallelujah, tại đây ta này đứng quanh cùng ca chiên con tê xanh là Chúa sống chính của thánh. Hallelujah, khen thập tự. Hallelujah, hallelujah, ngày đêm luôn ca sướng thập giá.
sự giải hòa. Hình ảnh thứ tư của sự cứu rỗi minh họa thành tựu của thập tự giá là sự giải hòa. Có lẽ đây là hình ảnh phổ biến nhất trong bốn hình ảnh vì nó mang tính cá nhân nhất. Chúng ta đã bỏ lại đằng sau những phạm vi của đền thờ, chợ nô lệ và tòa án. Giờ đây chúng ta ở trong nhà riêng của mình với gia đình và bạn bè. Thật vậy, đã có một sự cãi lẫy, thậm chí là ác cảm, nhưng giải hòa có nghĩa là khôi phục một mối liên hệ, làm mới một tình bạn. Vì vậy, một mối liên hệ nguyên thủy, tiền giả định đã bị đổ vỡ và bây giờ được phục hồi bởi Đấng Christ. Một lý do thứ hai tại sao người ta cảm thấy dễ chịu với hình ảnh này là vì sự giải hòa đối lập với sự ghét bỏ hay xa lánh, alienation. Và nhiều người ngày nay tự xem mình đang bị xa lánh. Những người theo chủ nghĩa Marxist tiếp tục nói về sự tha hóa, alienation, kinh tế giữa người làm công và sản phẩm tay mình làm ra. Một số khác nói về sự chán ghét chính trị, cảm giác bất lực trong một vấn đề biến đổi xã hội. Nhưng đối với nhiều người, sự lạc lõng, gói gọn tâm trạng hiện tại. Họ không cảm thấy thoải mái trong chủ nghĩa vật chất, sự phù phiếm và sự nông cạn của thế giới Tây Phương. Trái lại, họ cảm thấy thất bại và mất phương hướng, không thể tìm được chính mình, danh tính của mình hay sự tự do của mình. Đối với họ, nói về sự giải hòa nghe có vẻ là tin tốt lành. Tuy nhiên, điều trước tiên cần nói về phúc âm của sự giải hòa là nó bắt đầu với sự giải hòa với Đức Chúa Trời và tiếp tục với một cộng đồng được giải hòa trong Đấng Christ. Sự giải hòa không phải là một thuật ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để mô tả việc đối diện với chính mình, coming to terms with oneself. Mặc dù nó có quả quyết rằng chỉ qua việc đánh mất chính mình trong tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và với người lân cận chúng ta mới thật sự tìm lại được chính mình. Vậy thì, sự giải hòa với Đức Chúa Trời là khởi điểm. Đây là ý nghĩa của sự đền tội, atonement. Nó chỉ về sự kiện mà qua đó Đức Chúa Trời và con người trước đây bị xa cách lẫn nhau, được làm nên một trở lại, at one. Từ này xuất hiện chỉ một lần trong bản Authorized của Tân Ước, King James, tức là trong lời khẳng định rằng thông qua Đấng Christ, chúng ta giờ đây đã nhận được sự đền tội, Roma chương 5 câu 11, tức là sự giải hòa. Thật quan trọng là trong Roma chương 5 từ câu 9 đến câu 11, một trong bốn phân đoạn tuyệt vời về sự giải hòa trong Tân Ước, giải hòa và được xưng công chính được đặt tương đương với nhau. Câu, bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, tương ứng với câu, nếu chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được giải hòa với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mặc dù đều được hiệu nghiệm hóa bởi thập tự giá, hai điều này không phải là một. Sự xưng công chính là địa vị, chỗ đứng, standing, pháp lý của chúng ta trước quan tòa trong tòa án. Sự giải hòa là mối liên hệ cá nhân của chúng ta với cha chúng ta trong gia đình. Thật vậy, cái sau là phần tiếp theo và là kết quả của cái trước. Chỉ khi chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin rồi, thì chúng ta mới có sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Roma chương 5 câu 1, tức là sự giải hòa. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con chân chờ lặng yên, Chúa mời gọi anh đến với tâm lòng chờ mong, vì lòng Chúa quá yêu anh, dù anh vẫn cách xa tình ơi. Ô, vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, mang nguồn tình yêu cho người dương thế. Ô, vì tình yêu mà Chúa đến thế gian, để ban cho bạn và tôi niềm đến. Anh nên mau mau đến, sao còn chần chừ. Lặng yên, Chúa mời gọi anh đến với tấm lòng chờ mong, vì lòng Chúa quá yêu anh, dù anh vẫn xa tình ơi. Ô, vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, mang nguồn tình yêu cho người dương thế. Ô, vì tình yêu mà Chúa đến thế gian, cho bạn và tôi niềm tin. Ô, vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, mang nguồn tình yêu cho người dương thế. Ô, vì tình yêu mà Chúa cho bạn và tôi niềm tin.